Tôi đã tự hỏi Chúa là làm thế nào tôi để tôn kính Chúa cách thật lòng. Chúa nói là bằng cách tin lời của Chúa và vâng lời. Điều đó làm khích lệ tôi. Nếu mà mình tin lời của Chúa thì thực sự là tôn kính Chúa. Tất cả chúng ta là những cái bình rỗng, những cái bình. Và chúng ta có thể quyết định cái gì mình chứa được cái gì, và cái gì không chứa cái gì. Chúng ta cũng có thể quyết định là mình có tin lời của Chúa hay không. Chúng ta là tạo vật của Ngài, được tạo dựng ở bên trong Chúa. Nếu mà chúng ta muốn dâng vinh hiển cho Chúa thì chúng ta phải tin Ngài. Có nghĩa là chúng ta phải phải nhìn nhận Chúa là cha, cha Đức Chúa Trời là cha của mình và tin lời của Ngài và phải áp sử dụng được cái đức tin của mình. Chúng ta đã nhận được đức tin của Đức Chúa Trời để mình có thể tin lời Chúa được và trải nghiệm nó. Chúng ta phải đứng trên lẽ thật trong lời Chúa. Có nhiều lúc chúng ta nghĩ là những gì trong đầu của mình còn còn qua còn suy nghĩ của mình còn cao hơn cả lời của Chúa nữa. Chúng ta yêu Chúa vì Chúa đã yêu chúng ta đầu tiên. Chúng ta nói Chúa là Chúa ơi, con tin Chúa chứ không phải là tin cái suy nghĩ của mình, là cũng không có tin cái sự yếu đuối của mình, mà Chúa con tin tin lời của Ngài. Chúng ta đến tối tối đâu tối nay để chúng ta đã nhận, tất cả chúng ta đều đã nhận được toàn bộ Đấng Christ ở ở không có sự thiếu sót nào ở trong tâm linh chúng mình cả. Chúng ta cùng nhau đến và Chúa nhắc nhở chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Chúng ta đừng có đừng phức tạp, đừng có để bị phân tâm. Chúng ta phải nhớ rằng mình đã nhận được toàn bộ Đấng Christ, nên chúng ta có thể đi toàn bộ con đường này được. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 5, Chúa nói là Đức Chúa Trời không ấn định chúng ta bị phán xét, mà để chúng ta đạt được cái sự cứu rỗi. Cảm tạ Chúa về sự ấn định này. Chúa không có nhận định chúng con chịu cơn thịnh nộ mà được mà được để cứu để chúng con được sự cứu rỗi. Còn tên Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 9, câu 10 là Đấng đã chết vì chúng ta hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Câu 11, vậy thì anh em hãy tuyên bảo nhau, gầy dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Lời của Chúa là cái canh gươm hai lưỡi. Chúng ta tiếp nhận lời Chúa, chúng ta tin lời Chúa, nhưng mà lời Chúa phải có tác dụng trong chúng ta, phân tách từ tâm hồn với tâm linh. Rồi phải thánh linh để phán với chúng ta qua lời của Chúa. Thì có như vậy thì chúng ta mới có sự sống. Kinh Thánh nói rằng ai tin ta như là Kinh Thánh nói thì trong người sẽ có dòng sông sự sống tuôn chảy. Cảm tạ Chúa về lời của Ngài. Cảm tạ Chúa về lời Chúa sắc bén như thanh gươm hai lưỡi, phân tách tâm hồn với tâm linh. Cho Chúa phán qua các anh em những cái lời mà có thể phân tách tâm hồn với tâm linh. Chúa ơi, chúng con cần lời phán hàng sống của Chúa tối nay. Hãy phán chúng con từ ngai vàng của Ngài. Cảm tạ Chúa về lời sự sống. Có Chúa có thể rửa sạch chúng con khỏi mọi sự chết. Cảm tạ Chúa về cách Chúa phán chúng con một cách mới mẻ. Chúa ơi, chúng con trộn lẫn lời của Chúa với đức tin. Chúa ơi, chúng con không sống bởi bánh mà thôi, mà chúng con sống bởi lời mọi lời từ miệng của Chúa phán ra. Để Chúa ban chúng con thức ăn này để ăn. Chúa ơi, tối nay chúng con ở đây để ăn từ Chúa. Chúa ơi, chúng con đói và khát Chúa. Ai ai ăn ta thì sẽ sống bởi ta. Chúng ta hãy đọc Khải Huyền cùng nhau, đọc Khải Huyền 3 từ câu 17 tới câu 21. Khải Huyền 3 từ câu 17 đến câu 21. Vả người nói ta giàu, ta nên giàu có rồi không cần chi nữa. Nhưng ngươi không biết mình khốn khổ khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù, lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ và sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt, đặng tha mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu, thì ta quở trách và sửa phạt. Vậy hãy có lòng tốt sáng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng với người ấy, ăn buổi tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúa ơi, tối nay chúng con mở cửa ra nha Chúa. Ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn buổi tối với người và người với ta. Chúa ơi, chúng con mở cửa ra. Vả người nói và không biết. Chúa ơi, chúng con muốn nghe tiếng Chúa nói với chúng con. Trên Chúa hãy cứu con khỏi sự kiêu ngạo. Trên Chúa cho chúng con một tấm lòng luôn tìm kiếm Chúa. Chúa ơi, chúng con không muốn bù lòa như vậy. Chúng con không muốn nói cái gì đó không có giá trị mà chúng con muốn Chúa nói. Và Chúa cho chúng con mở mắt của chúng con. Vì vì ngươi hâm hẩm không nóng mà không lạnh, cho nên ta nhả ngươi khỏi miệng của ta. Cho Chúa hãy cứu chúng con khỏi sự hâm hẩm đáng đáng khổ này. Hãy xước mắt cho chúng con. Ai có tai để nghe những gì Thánh Linh phán. Chúng con mua vàng thử lửa của Chúa. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách và sửa phạt. Hãy có lòng sốt sắng mà ăn năn đi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Đó là mục tiêu của chúng ta, là chúng ta ngồi cùng dân nghe ngồi dân nghe vàng chung với Chúa. Ngay từ đầu, Đức Chúa Trời đã ấn định cho con người được ngồi trên ngai vàng. Cái đó là mục tiêu của Chúa ngay từ ban đầu. Nhưng mà có một cái điều kiện ở đây là ai thắng. Chỉ có những người đắc thắng thôi mới có thể ngồi trên ngai vàng. Hôm nay chúng ta phải thắng. Giống như Chúa đã thắng. Chính Chúa cũng phải thắng. Cả cuộc sống của Chúa là cuộc sống của người đắc thắng. Cho nên Chúa mới ngồi trên ngai vàng với cha. Trong cái bản chất tự nhiên của mình thì chúng ta không thể nào ngồi trên ngai vàng được, thì chúng ta sẽ tiếp tục sa ngã nữa. Thì bản chất của chúng ta là rất là sa ngã. Tất cả chúng ta có những điều làm cho chúng ta trở nên vô ích, vô dụng. Lúc trước Chúa đã đặt các thiên sứ ngồi trên ngai vàng, rồi sau đó thiên sứ sa ngã nặng, thất bại, tại vì có sự kiêu ngạo. Và cái sự kiêu ngạo phản loạn này cũng ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta không thể nào mà ngồi trên ngai vàng cách đơn giản được. Mà Chúa cần phải xử lý chúng ta. Chúa phải xử lý chúng ta một cách toàn toàn diện. Cho nên sự cứu rỗi và sự tha thứ tội lỗi không thì không có đủ. Chắc chắn Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta, chuyện đó rõ. Nhưng mà như vậy chúng ta không có đủ tiêu chuẩn để cùng cai trị với Chúa. Tại vì cái bản chất của ma quỷ cũng có sâu cho chúng ta. Chúa phải làm sâu cho chúng ta, xử lý sâu cho chúng ta, tỉa sửa chúng ta, dạy dỗ chúng ta, để cho chúng ta trở thành những người một ngày nào đó có thể ngồi trên ngai vàng của Chúa được. Cho những gì mà Chúa tỉa sửa chúng ta chỉ nhằm để cho chúng ta một lúc để cho chúng ta trở nên cái đủ phẩm chất để ngồi trên ngai vàng của Chúa. Chúng ta thấy được cái phần thưởng ở trong thư Laodice này, ngồi trên ngai vàng. Nhưng mà điều quan trọng á là chúng ta cần Chúa gỡ trách sửa phạt mình. Vấn đề của Laodice nghĩ là mình ổn, không cần Chúa nữa. Cái đó là một cái thực trạng mà Chúa không thể nào mà tác động được. Chúa không còn còn cái khả năng để sửa chữa trị chúng ta nữa. Tại vì chúng ta không có nghe cái lời gửi trách sửa phạt của Chúa. Nếu mà Chúa gửi trách sửa phạt chúng ta thì chúng ta chống đối lại. Chúng ta cần phải hạ mình với Chúa để Chúa có thể gửi trách sửa phạt mình được. Lịch sử hội thánh thì các hội người ta đã nhận được nhiều từ Chúa. Nhưng mà lúc ở đó thì không có còn chấp nhận cái sự cửa trách sửa phạt của Chúa nữa, cho nên tình trạng đã kết thúc. Chúa muốn cửa trách sửa phạt của mình để mình có thể đạt tiêu chuẩn để cùng cai trị với Chúa được. Ở trong Phi Thiên 51, David nói là tội lỗi của con lúc nào cũng trước mặt con. Cái sự cái bản chất nổi loạn này ở trong chúng ta rất là sâu. Chúa phải xử lý chuyện đó. Cho nên chúng ta cần rõ ràng là Chúa muốn muốn xử trị chúng ta. Chúng ta cần Chúa xử trị chúng ta. Đó chính là cái nền tảng để cho chúng ta đủ phẩm chất. Có người đó đã nói rằng tôi có tất cả rồi, tôi không cần cái sự khuyên nhủ của anh em nữa. Đã không người đó không có tiếp nhận cái sự vỡ trạch sự phạt của Chúa nữa. Nhưng mà Chúa nói rằng người nào Chúa yêu thì Chúa vỡ trách và sửa phạt. Ngày nay Chúa muốn khiển trách chúng ta. Chúng ta đừng có phạm sai lầm. Đừng 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 đừng, đừng có nói với Chúa là con không cần cái sự sửa phạt của Chúa nữa. Chúng ta hãy sử dụng mọi cái cơ hội để Chúa sửa trách, sửa phạt chúng ta. Thậm chí chúng ta hãy cần nói với Chúa là Chúa ơi, Chúa cũng có thể khử quả trách sửa phạt con ở chỗ nào. Hay thư Hebrew cũng nói, Chúa Giêsu cũng đã chịu rất là nhiều sự sửa phạt. Mặc dù Ngài cũng là con, nhưng mà Ngài cũng đã chịu đau khổ để học vâng lời qua những gì. Hebrew 5 câu 8, dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Nó là trong những sự khốn khổ đó Chúa đã học được học vâng lời. Rồi qua những cái sự đó là Chúa đã trở nên trọn vẹn rồi. Sau khi đã được trở nên làm nên trở nên trọn vẹn thì trở thành cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài. Cội rễ của sự cứu rỗi đời đời. Ngày nay chúng ta có Chúa đã đi trước chúng ta trong mọi tình huống để Ngài có thể cứu chúng ta. Chúng ta thấy David là một cái tấm gương. Trước khi David làm vua thì David đã trải nghiệm những điều gì? Tại sao David phải trải rất nhiều đau khổ trước khi mà ngồi trên ngai vàng? Sau khi mà David được được lấy ra khỏi đàn chiên của mình thì bắt đầu là có khó khăn, bắt đầu có nhiều khó khăn. Chúng ta đọc cái câu chuyện của David. David bị vua Saul lơ bắt bớ. Không có làm gì sai cả, nhưng mà phải chạy trốn và trốn trong sa mạc. Nhưng mà đã học để trở nên trọn vẹn và có thể hoàn học học để trọn vẹn để hoàn toàn tin tưởng ở Chúa. Cho dù gặp nhiều khó khăn nhưng mà đã có được Chúa, điều đó rất là quý. Còn chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn chút là chúng ta muốn bỏ chạy. Còn David trong trong những cái khó khăn đó mà đã học, David đã học để tin tưởng Chúa và đã được bị đã chà hạ mình. Rồi David có lúc cũng phải giả khùng trước Amibalik. Bị khi mà thật là tốt nếu chúng ta bị bắt buộc phải bị người khác làm mình hạ mình như vậy. Chúa cũng phải chịu như vậy. Và đó chúng ta học được. Đức Chúa Trời cũng muốn kiểm tra cái lòng của chúng ta. Sau đó, sau khi mà những gì mà Sauler đã làm cho David, thì David cũng đã cũng cũng Đức Chúa Trời đã giao Sauler vào trong tay David. Nhưng mà David đã không có hại Sauler. David đã vâng lời Đức Chúa Trời. David không có làm theo cái sự công bình riêng của mình. Qua những cái tình huống đó, Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. David đã, trong những cái sự khó khăn David đã học đã học được bài học của Chúa. Qua những cái tình huống David đã cho Chúa đã cho David học những bài học. Và David đã học được. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta muốn dạy dỗ chúng ta những bài học đó. Rồi có một cái thành lúc lúc đó bị đốt cháy, rồi cả người David bị bắt nữa. Rồi cả người của David còn muốn giết David nữa. Ở đó David đã học để tin tưởng Chúa và tìm kiếm Chúa trong cái tình huống đó. Gặp nhiều khó khăn nhưng mà David đã học. Cho nên David cuối cùng đủ tiêu chuẩn để trở thành vua. Và đã gìn giữ David trong nhiều cái tình huống. Nếu mà David có nhiều có kiêu ngạo, nếu David không bị gặp đau khổ nhiều thì David sẽ kiêu ngạo, nghĩ là mình đúng, được Chúa chọn. Nếu như vậy thì sẽ không có sự sửa phạt của Chúa gì nữa. David đã học để hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời và con người, đã tìm kiếm Chúa và đã được có Chúa rất là nhiều và có nhiều kinh nghiệm quý giá với Chúa. Cho nên chúng trong mọi tình huống trong đời sống của mình, Chúa đã sắp đặt những điều đó, không phải là để trừng phạt chúng ta, không, mà Chúa cho những cái tình huống đó cho chúng ta và để chúng ta học được cái gì đó, để chúng ta có được Chúa, để chúng ta có thể bỏ cái ý kiến và tâm hồn của mình. Và những cái như vậy thì qua những lần đó chúng ta mới đủ đạt, có thêm tiêu chuẩn để được ngồi trên ngai vàng của Chúa. Chúng ta gặp những tình huống như vậy, chúng ta đừng có phàn nàn, đừng có bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta hãy dùng lấy đức tin mà để có được Chúa trong tình huống đó. Phaolô lúc nào cũng có thái độ như vậy. Cho dù Phaolô đạt được gì đó, ông cũng muốn có được Chúa. Phaolô có rất nhiều khó khăn, nhưng mà trong mọi tình huống đều có trải nghiệm Chúa nhiều. Nếu mà chúng ta chỉ có tích lũy kiến thức mà không có trải nghiệm, có nhiều kiến thức nhưng mà lại không có trải nghiệm Chúa, thì cuối cùng chúng ta cũng trở thành Laodice. Chúng ta tưởng là mình giàu có nhưng mà chúng ta là khốn khổ. Cho nên khi Chúa xử phạt mình mới thấy mình cần Chúa. Vua Salomon thì như thế nào? Vua Salomon không không có khó khăn gì cả, có đều có đầy sự khôn ngoan và là vua giàu có quyền lực. Mọi mọi việc gì gì Salomon làm đều cũng trơn chảy cả, trôi chảy cả. Nhưng mà Chúa không có cơ hội không cơ hội để xử lý Salomon. Không có Salomon không 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 có lửa trong cái đời sống của mình. Nhưng mà cuối cùng Salomon đã sa ngã và cả dân Chúa đã bị ngã theo và đã đi theo các thần khác, rồi thờ các thần tượng khác, rồi cả dân luôn. Và khi ta thấy những điều đó thì ta phải tự hỏi hỏi mình là mình ta muốn gì. Chúng ta muốn được đời sống trôi chảy như vậy, hay là chúng ta thấy một khó khăn cái những cái cơ hội để Chúa xử lý mình. Khi Chúa ban gì cho chúng ta, Chúa cũng muốn thử nghiệm chúng ta, muốn xử lý chúng ta. Chúng ta cần phải cần cần thấy rõ như vậy để lòng chúng ta ở bên Chúa. Thật là quý khi mà Chúa vỡ trách xử phạt chúng ta. Thà bị Chúa xử phạt quý giá còn đỡ hơn, đỡ sợ còn tốt hơn cái đời sống nhẹ nhàng. Trong Hebrew 12 nói, nếu mà Chúa xử phạt chúng ta mà chúng ta biết luyện tập thì chúng ta sẽ có được bông trái thì sự công bình bình an. Tất cả chúng ta đều là không công bình cả, nên chúng ta cần sự xử phạt của Chúa. Nhờ sự xử phạt của Chúa mà chúng ta mới có được cái bông trái công bằng và bình an. Nó rất là quý giá. Chúng ta đọc Hebrew 12. Chúng ta hãy đọc lại Hebrew 12 câu 10. Và cha và phần xác theo ý mình mà xử phạt chúng ta tạm thời. Nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà xử phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Được cái sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông tráo công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Nhưng về sau sinh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Thi Thiên 119. Trước khi con bị hạ mình, con đã sai lầm. Thi Thiên 119 câu 67. Trước khi bị hoạn nạn thì tôi bị lầm lạc, nhưng bây giờ con nhìn giữ lời Chúa. Trước khi khi mà Chúa không thể nào làm mình tan vỡ, thì chúng ta không nhận ra được cái tình trạng của mình, khi mà Chúa làm gì cho trong chúng ta, thì chúng ta gìn giữ lời của Chúa. Lúc đó chúng ta học để giữ lời của Chúa. Rồi nhờ cái sự xử phạt đó chúng ta học để cắt bỏ những cái gì thuộc về thế gian con người cũ. Câu 71 của trong Thi Thiên 119: Tôi bị hoạn nạn thực lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa. Trước khi mà Chúa có thể là cái xử lý này cho chúng ta, để chúng ta học giữ gìn được cái trật tự luật lệ của Chúa, chúng ta cần thấy rõ như vậy để Chúa có thể hoàn thành cái công việc của Chúa cho chúng ta, để chúng ta có thể biểu lộ cái sự vinh hiển của Chúa. Nhờ Chúa xử phạt chúng ta, xử lý chúng ta mới có thể thấy được, để chúng ta học được cái sự vâng lời và nhận ra được cái con đường của Chúa. Trước khi bị Chúa xử phạt thì tất cả chúng ta đều nổi loạn, không có vâng lời Ngài. Chúa tác động chúng ta phải tiếp nhận, phải tìm kiếm Chúa trong lời của Ngài. Mình phải tiếp nhận cái sự xử lý của Chúa liền, chứ đừng có đẩy ra xa và để cho Chúa sự để sự xử phạt để sửa mình cách triệt để. Nếu mà Chúa xử lý cho chúng ta, bày tỏ chúng ta gì đó mà Chúa không có sự có xử lý nó thì chúng ta sẽ bị sa ngã. Cho nên những gì mà Chúa bày ban ta ánh sáng gì không ổn chúng ta thì chúng ta phải để Chúa xử lý liền. Thì như vậy chúng ta mới trở thành người đắc thắng được. Chúa nói ai thắng thì cho ngồi trên ngai vàng của ta. Để có thể được ngồi trên ngai vàng chung với Chúa như vậy, ta cần sự xử lý của Chúa, xử phạt của Chúa. Chúa xin Chúa làm cho chúng con trở thành những người đắc thắng, giúp chúng con tiếp nhận sự xử phạt vở trách của Ngài, để chúng con có thể cùng ngồi với Chúa trên ngai vàng. Giống như Chúa còn nói là giống như ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài. Ngài đã gặp nhiều khó khăn, không phải vì Ngài sa ngã như chúng ta. Nhưng mà trong xác thịt của Ngài cũng yếu đuối, nhưng mà cũng đã học để đắc thắng. Và bởi Chúa chúng ta có thể chúng ta cũng có thể đắc thắng, có thể tiếp nhận sự xử phạt được bởi Chúa, nhờ sức của Chúa. Nếu mà chúng ta tin thì chúng ta có thể được. Chúa ơi, chúng con tin Chúa. Và Chúa làm chúng con trở nên trọn vẹn. Cho Chúa hãy làm trọn vẹn công việc của Chúa trong chúng con, việc mà Chúa đã định làm. Cảm tạ Chúa vì chúng con không phải dùng sức mình đã đạt được như vậy, mà bởi Ngài. Những gì bởi đức tin thì ngươi sẽ được. Tôi đọc Ma-thi-ơ chương 5 câu 3 câu 4. Phước cho những kẻ nghèo khó trong linh vì nước thiên đàng là của những người ấy. Phước cho những người nhu mì vì sẽ được câu 5 vì sẽ hưởng được đất. Câu 6. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Rồi thánh nó Laodice. Cái sự đánh giá của họ khác hoàn toàn của sự đánh giá của Chúa. Họ nói trong câu 17 họ là giàu có rồi, không không cần gì nữa. Nhưng mà Chúa nói là ngươi không biết rằng ngươi khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù, lả lồ. Có sự khác biệt rất là rõ. Đây cũng là lời cảnh cáo dành cho chúng cảnh báo cho chúng ta. Có khi chúng ta đánh giá mình có không có đúng. Tôi có đánh giá mình giống mình đúng hay không? Hay là tôi nghĩ là tôi mọi thứ đều ổn. Thế nhưng mà Chúa nhìn như thế nào? Thật là khó để tiếp nhận những gì mà Chúa phán, những gì mà nó trái với quan niệm của mình. Trong những việc nhỏ như cho công việc, khi tôi lập trình gì đó thì đầu tiên phải kiểm tra xem có được tiếp chấp nhận hay không. Và khi tôi làm trong công việc thì có người đồng nghiệp của tôi kiểm tra thấy không 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 có ổn thì ý kiến của tôi và ý kiến của đồng nghiệp của tôi khác nhau. Nói là tôi phải sửa cái này cái ý kia, rồi có cãi nhau, rồi không có tiếng không có tiếng được. Do đó Chúa giùm tôi để tạo nên hòa bình. Thật là khó để tiếp nhận cái lời khuyên bảo của người ta. Và sau đó có sự kiêu ngạo nữa trong lòng tôi. Thật không đơn giản để học một cái bài học. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi theo cái như vậy thì sẽ mới tiến lên được. Chúng ta phải có sự cần sức của Chúa, phải có sự hạ mình. Chúng ta cần có sự hạ mình và mọi tất cả mọi thứ được mấy thứ đó bởi Chúa. Ở trong Chúa mọi sự đều có thể được. Chúng ta đọc con tôi thứ nhất, đoạn 1, câu 4 đến câu 8. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban cho ban ơn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì anh em đã được dư dật mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng để khỏi bị quở trách trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, để khỏi bị quở trách trong ngày Chúa Giêsu Christ chúng ta. Xin Chúa làm cho chúng con không bị quở trách trong ngày Chúa Giêsu Christ chúng ta. Tất cả chúng ta đều trở nên được dư dật mọi điều trong Chúa. Chúng con trông đợi Chúa Giêsu Christ. Chúng con khao khát. Cảm tạ Chúa về mọi lời khẳng định của Chúa rằng chúng con không có thiếu gì cả. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng để khỏi bị quở trách trong ngày Chúa Giêsu Christ chúng ta. Rồi con tôi hội thánh của tôi như thế nào? Hội thánh của tôi có tốt không? Con tôi thứ nhất, đoạn 4 câu 8. Anh em được no đủ, được giàu có rồi. Họ nghĩ chẳng nhờ chúng tôi anh em đã khỏi sự cai trị. Thật mong cho anh em được sự cai trị, hầu cho chúng tôi cũng được cai trị với anh em. Có nghĩa là lúc đó như họ trượt ra khỏi đường vậy. Họ nghĩ là họ giàu có trong Chúa, không thiếu gì cả. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ là mình đã no đủ rồi, không cần gì cả. Chúng ta cần Chúa. Nhưng mà tại sao chúng ta cần Chúa? Chúng ta phải thấy rõ mục tiêu trước, chúng ta thấy mục tiêu trước mắt. Chúng ta cần Chúa phải để chúng ta cái cuộc có muộn cho có ngày chúng ta sống cho mình. Tôi hỏi một người đồng nghiệp của tôi làm gì ở nhà thì người đồng nghiệp của tôi làm những gì mà người đó muốn, làm tất cả gì mà anh ta muốn. Nhưng mà ngày nay Chúa muốn chúng ta ở trong Thánh Linh để chúng ta được xác nhận tới ngai vàng. Chúa muốn chúng ta cùng cai trị với Ngài. Nếu mà chúng ta có mục tiêu như vậy thì chúng ta sẽ không có nghĩ rằng chúng ta mọi sự đều ổn, mà chúng ta cần có thái độ con cần Chúa, cần sự thay cần biến đổi, cần cần xử lý của Chúa. Con cần nhiều hơn để được được chuẩn bị để cai trị với Chúa. Chúa muốn bày tỏ ngai vàng của Ngài cho chúng ta. Là sau 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 Khải Huyền 3 thì có Khải Huyền 4. Hai cái chương này có liên quan với nhau. Ta đọc Khải Huyền 3 câu 21. Ai thắng thì sẽ cho ngồi với ta trên ngai vàng của ta. Giống như ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngai vàng của Ngài. Ai có tai hãy nghe lời phán Đức Thánh Linh phán cùng với cái hội thánh. Sau đó tôi nhìn câu Khải Huyền 4 câu 1. Tôi thấy cái cửa mở ra trên trên trời vào tiếng thứ nhất. Tôi đã nghe nói với tôi, hãy lên đây ta cho ngươi thấy điều sau này sẽ phải xảy ra. Ở đây có chúng ta có sự liên kết ở đây. Đầu tiên là Chúa phán hội thánh, sau đó Chúa bày tỏ cho dân rồi rồi dân ở trong rồi câu 2 rồi tập nghe tức dân ở trong Thánh Linh. Dù chúng ta không có cảm giác gì cả hay cái gì nó không có thuận lợi như chúng ta nghĩ, chúng ta đừng có để bị tâm hồn mình kéo xuống, hay là bị cái lương tâm xấu, mà chúng ta hãy hướng lòng về về Thánh Linh. Chúa muốn bày tỏ gì đó cho chúng ta ở trong Thánh Linh. Thầy Chúa thầy giữ bày cho chúng ta thấy ngai vàng trên trời, và ngai vàng này Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta ngày nay ở trong Thánh Linh. Rồi cái ngai vàng này thật là tuyệt vời, đứng ngang ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, rất là sáng chói trong sự vinh hiển. Và so sánh với các đá quý này, tôi không thể nào tưởng tượng được. Sau khi mà Môi-se nói chuyện với Đức Chúa Trời, sẽ cũng được phản chiếu được cái vương miện, sự vinh hiển của Ngài. Rồi có một cái cầu vòng bao xung quanh, rồi có cái như lục thạch mã não có màu xanh xanh lá cây, xanh lá cây liên quan tới sự, nói tới sự sống. Chỉ có Chúa mới ban sự sống chúng ta thôi. Cái thế giới hôm này không thể ban sự sống chúng ta được. Chỉ có Chúa mới có thể mà ban sự sống được. Chỉ có Chúa mới làm được cái điều sống động thôi. Tất cả những gì chỉ có Chúa mới tạo ra sự sống được. Và cái sự sống này chúng ta thấy ở qua cái ngai vàng ở trên quanh cái cầu vòng ở bên quanh ngai vàng. Rồi chung quanh ngôi có 24 ngai vàng. Rồi câu năm, từ ngôi ra những cái chớp nhoáng, những tiếng cùng tiếng sấm. Chúng ta thấy có những cái tiếng rất là to, tiếng sấm. Rồi có bảy ngọn nến ở trước ngai vàng, đó là bảy linh của Đức Chúa Trời. Thánh linh cháy cháy sáng và cũng có quyền năng. Chúng ta thấy là trong trong các sách phúc âm, những việc của Chúa đều xảy ra bởi quyền năng, và bởi nhờ bảy linh này, nhờ quyền năng của bảy linh này, sức mạnh của bảy linh này, chúng ta mới có thể thực hiện cái công việc của Đức Chúa Trời. Rồi có bốn con sinh vật, có nhiều, có đầy mắt, chỗ nào cũng có mắt cả. Có nghĩa là Chúa thấy hết tất cả và không có gì thể giấu khỏi Ngài được. Mấy con sinh vật này nói gì? Sinh vật này ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: thánh thầy, thánh thầy, thánh thầy là Chúa Đức Chúa Trời đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sao còn đến. Ở ngai vàng có sấm sét, có tiếng sấm, rồi có bốn sinh vật nói: thánh thầy, thánh thầy. Chúng ta có cần cái sự biến đổi nữa hay không để chúng ta thánh thánh khiết không? Chúng ta thánh thầy, thánh thầy, thánh thầy, có nghĩa là chúng ta cũng cần sự biến đổi, tại vì chúng ta chưa có đạt mức này. Chúng ta phải cần được biến đổi để trở nên để thánh khiết, để có thể cũng cũng được ở chỗ trên ngai vàng của Chúa. Một mặt tôi cũng muốn giúp đỡ các đồng nghiệp của tôi, nhưng mà sau đó tôi để ý rằng tôi không không giống như họ được. Và tôi đi ăn với đồng nghiệp của tôi, nhưng mà tôi một mặt tôi lại có cái sự thánh khiết tôi biệt riêng cho Chúa. Và trong lòng của tôi nghĩ rằng tôi phải nói những gì về Chúa cho họ. Chúa phải biệt riêng mình ra thánh cho Chúa. Chúng ta đã được chuộc cho Chúa. Sự thánh khiết là rất quan trọng. Sự thánh khiết là đối với quan trọng đối với các thầy tế lễ. Chúa sẽ phải để chúng ta được giữ phần trong sự thánh khiết của Ngài. Chỉ có điều đó mới quan trọng đối với Chúa thôi, để có thể đến ngai vàng của Chúa được. Cho Chúa hãy thánh hóa chúng con ngày càng nhiều hơn. Chúa ơi, chúng con cần sự thánh hóa của Chúa nhiều hơn nữa để cho chúng con đủ tiêu chuẩn để đạt tới ngai vàng của Ngài. Chúa ơi, chúng con tin rằng ngày nay Chúa cùng làm việc chúng con để cho chúng con sự thánh hóa này. Chúa ơi, chúng con cần giữ phần vào sự thánh hóa của Chúa để chúng con có thể đạt tới ngai vàng của Ngài. Hãy thánh hóa chúng con ngày càng nhiều hơn nữa. Chúa ơi, phán chúng ta một cách sống động. Chúa yêu chúng ta. Cho nên Chúa nói là những kẻ ta yêu thì ta vỡ trách và sửa phạt. Hãy có lòng sốt sắng mà ăn năn đi. Ai thắng thì ta cho ngồi trên ngai vàng cùng với ta. Chúa muốn sửa phạt chúng ta. Vì nếu mà chúng ta hiện nay, chúng ta không thể nào mà cùng ngồi trên ngai vàng với Chúa như được. Được. David đã chịu nhiều đau khổ để mới có đủ tiêu chuẩn làm vua. Thì Chúa của đối chúng ta cũng như vậy. Chúa muốn chúng ta cũng hạ mình. Nói ở đây nói rằng nếu mà kiêu ngạo thì sẽ đứng đi trước sự sa ngã. Còn còn có sự hạ mình thì dẫn đến sự tôn kính. Chúa muốn chúng ta hạ mình trước mặt Chúa. Chúa bày tỏ chúng ta khải thị rằng Chúa làm vua. là vua thầy tế lễ, nhưng mà chúng ta chưa hiểu rằng để chúng ta lên ngai vàng của Chúa thì phải như thế nào. Xin Chúa bày tỏ chúng ta nhiều hơn trong đời sống hàng ngày. Giống như David, David được được sức dầu để làm vua, nhưng sau đó lại bắt đầu ở nhiều cái khó khăn, bị hạ mình rất là nhiều, gặp nhiều hoạn nạn, nhưng mà cảm tạ Chúa. Và Joseph cũng vậy, Joseph cũng đã có những giấc mơ, những người anh em phải hạ mình trước Joseph. Sau đó Joseph đã gặp nhiều hoạn nạn, họ bị bán làm nô lệ. Cho nên chúng ta phải nhớ lại những câu chuyện đó. Chúa đã bày tỏ ta cái sự khải thị về vua và thầy tế lễ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa làm nó thành khải thị của mình. Lúc đó cái đời sống ta sẽ hoàn toàn khác. Cả David và Joseph được Chúa chúc phước nhiều. Rồi sau đó có những sự thử nghiệm rồi phải hạ mình. David có thể giết Saul được, nhưng mà David lại không làm. David nói là Saul đã được sức dầu rồi. Rồi Joseph thì bị ném vô tù. Mà sau đó thì Chúa lại giúp David, Joseph làm được chuyện khác. Mỗi người chúng ta có hoàn cảnh khác nhau. Cho dù chúng ta trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể, để chúng ta có thể có được Chúa được cả, hạ mình, có sự khiêm nhượng, và Chúa sẽ bày tỏ chúng ta ngai vàng của Ngài. Tôi là lái xe hơi có đoạn đường dài. Có nhiều lúc tôi phải học cái sự hạ mình khi lái xe hơi. Khi mà có chuyện gì đó xảy ra, mình hay trong xác thịt, hay là nhiều lúc bị kẹt xe gì đó, thì mình có thể dành thời gian để tìm kiếm Chúa chứ không phải mơ mộng. Rồi có lúc Thánh Linh nói trong tôi là thánh thầy, thánh thầy, thánh thầy chứ. Có lúc tôi đi làm gì đó chung với người đạo hồi, thì tôi phải tìm kiếm Chúa, và tôi có thể tin tưởng Chúa từ tình huống khó khăn. Và tôi lúc mà và có lúc trong những lúc lái xe thời gian đường đường dài đó, tôi có thể dùng để cầu nguyện tìm kiếm Chúa, và Chúa giúp cho tôi cơ hội để tìm để yêu những người khác, cho dù người ta hơi bị cực đoan. Về Chúa, cảm tạ Chúa, về Chúa, Chúa dùng những từ hoàn cảnh đó để chúng ta tìm kiếm Chúa. Thật là tuyệt vời. Philip 4, đừng lo phiền gì hết, mà cho mọi hoàn cảnh phải dâng trình mọi điều đó. Câu 6, nhưng cho mọi sự dùng lời cầu nguyện nài xin sự tạ ơn mà trình cho các cầu xin của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Dù chúng ta gặp có hoàn cảnh gì đó, Chúa cũng ban sức cho chúng ta để chúng ta làm điều đó. Chúng ta phải hạ mình trước trước bàn tay của Chúa. Chúa làm tất cả bởi Thánh Linh của Ngài chứ không phải bởi cái thức riêng của con người. Thật là ân điển của Chúa, vì chúng ta cảm nhận được ra được lần cái sự sửa sửa phạt này là bởi bởi tình yêu của Chúa, để cho chúng ta được dự phần trong sự vinh hiển của Chúa. Chúa nói với ta là trong Phi-e-rơ, Chúa nói là vì ta là thánh nên ngươi phải thánh. Cho nên bây giờ tôi mới hiểu được tại sao Chúa sửa phạt tôi. Vì Chúa qua sửa phạt đó, chúng ta có thể đi về đích nhanh hơn nữa. Nếu mà chúng ta khi bị sửa phạt mà chúng ta muốn Chúa giúp chúng ta thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó liền, thì cái sự sửa phạt đó thì vô ích. Chúa sửa phạt chúng ta để Chúa muốn muốn Chúa ban cái sự sửa phạt cho chúng ta, để cho chúng ta có cơ hội có được Chúa nhiều hơn. Khi mà chúng ta gặp nhiều khó khăn, vậy chúng ta để có thể có được Chúa nhiều. Chứ chúng ta đừng đừng có cầu xin Chúa giúp chúng ta thoát khỏi cái hoàn cảnh đó liền, mà mình hãy nói: Chúa ơi, trong hoàn cảnh này chúng con muốn có được Chúa nhiều hơn nữa. Qua những chúng ta phải cần thấy rằng qua những cái hoàn cảnh đó để chúng ta có thể trở nên giàu có bởi vàng thử lửa của Chúa. Chúng ta phải giữ chặt những điều đó. Xin Chúa cho chúng con cái thuốc sức mắt của Chúa, để chúng con có được lợi ở Chúa. Khi mà sự sửa phạt, chúng ta cần cái mối quan hệ gần gũi với Chúa, chứ không chúng ta đừng có chịu đựng mà nghiến răng. Ở cho lúc đó chúng ta cần 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 phải nhìn lên Chúa, có sự thông công của Chúa nhiều. Thì tôi có cuộc thông công ở đó. Rồi tôi muốn, nhưng mà tôi không muốn thông công mà tôi muốn ăn cái gì đó. Thì Chúa nói, Chúa nhắc với tôi là trong trong thời Noe thì người ta cưới gả trồng trọt cho đến ngày Noe đi vào tàu. Và Chúa nói tôi hãy dành thời gian để tìm kiếm Chúa để cầu nguyện. Trong cái tình trạng mà mình phải kêu cầu Chúa, mình phải nhìn lên Chúa. Như vậy thì nó sẽ tốt cho tâm hồn của tôi. Khi chúng ta tìm kiếm Chúa giống giống David vậy, thì trong cái thành phố kia bị đốt cháy hết rồi, người của David muốn 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 ném đá ông, nhưng mà David đã tìm kiếm Chúa và được sức mạnh ở trong Chúa, cho nên những cái sự xử phạt này để chúng ta được thêm sức ở trong Chúa. Sau đó vợ tôi đến và tôi tới rồi ăn gì đó trước mặt tôi. Hebrew 12 nói chúng ta nhìn 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 lên đấng Christ, và Chúa nói tôi là hãy thông công với vợ tôi để là thêm sức cho tâm linh của vợ tôi. Tôi thấy thánh linh trong đó có sức mạnh trong tôi. David phải chịu nhiều sự sửa phạt. Và chúng ta trong thi thiên chúng ta thấy David rất là khao khát Đức Chúa Trời như thế nào. Như nai cái thèm khát dòng nước mát thì lòng tôi cũng khao khát Chúa như vậy. Chúng ta cần phải nghèo khó trong linh như vậy. Cuối cùng chúng ta sẽ thấy được mục tiêu. Hebrew 12 câu 2. Chúa cũng thấy được cái mục tiêu cuối cùng là gì? Ngài khinh điều sỉ nhục vì sự vui mừng đặt trước mắt mình. Ngồi bên Ngài và hiện đang ngồi bên Ngài, bên hữu Ngài của Đức Chúa Trời.